Kính thưa hội thánh, chúng ta có thích được khen thưởng không ạ? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai nấy đều thích được khen và thích được thưởng. Thế và ngay từ khi còn nhỏ chúng ta đi học, chúng ta đã có cái tâm lý đó rồi. Và rồi thì lớn lên, bây giờ khi mà chúng ta là những người đã có con cháu và đang ở trong lứa tuổi học sinh, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng rất là thích thú khi mà chúng ta có con cháu đi học và được khen thưởng từ nhà trường hay là các thầy cô giáo. Qua đây 2 năm đó thì tôi phát hiện ra cùng một cái khen thưởng đó, nhưng mà ở Mỹ với lại ở Việt Nam thì trái ngược. Ở Việt Nam đó, khi mà con của tôi cũng như là các em khác đó mà cuối mỗi một năm học mà được khen thưởng, thì nhà trường đưa cho một cái giấy khen. Họ có thể có thêm một cái chút quà, có khi là một vài cuốn vở, cây bút hay làm cái gì đó, nhưng mà đưa cho các em học sinh và họ không có một cái buổi lễ tổ chức cho toàn trường. Thế thì có giấy khen, có cái phần thưởng, nhưng mà nhiều khi là áo gấm đi đêm. Sang bên Mỹ này thì tôi lại thấy ngược lại. Cái lễ khen thưởng đó thì được tổ chức rất là trang trọng, có giấy khen nhưng mà không có cái quà gì thưởng theo cả. Thế thì cho dù là có phần thưởng hay là không có phần thưởng, nhưng mà có giấy khen đứng về một mặt, về một phương diện tâm lý, cha mẹ chúng ta rồi thì con em của chúng ta đều rất là thích thú, bởi vì nó ghi nhận được cái công khó, cái nỗ lực, cái cố gắng và cái kết quả của chúng ta trong khi học tập. Rồi thì bây giờ chúng ta nhìn xa hơn nữa, ở trong đời sống chúng ta cũng luôn luôn thích thú khi nhận được những sự khen, những sự tán thưởng của những người khác. Nó cho chúng ta đứng về một phương diện gọi là tâm lý, thấy được cái công việc của mình làm, cái kết quả của mình được những cái người khác ghi nhận và hưởng ứng. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ một điều, được khen, được thưởng từ con người nhiều khi nó cũng không có chính xác. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần phải được, mà nếu mà được khen, được thưởng từ nơi nguồn thật sự của sự khen thưởng có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ thấy rất là có giá trị. Và đấng mà ban cho chúng ta cái sự khen, sự thưởng, sự tán tụng chính xác nhất là chính Chúa. Và chúng ta sẽ thấy được cái điều này đó, nó theo đuổi cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta bị phụ thuộc vào cái sự khen chê của con người, nhiều khi được khen, được thưởng, được tán tụng từ con người chúng ta vui, có một cái sự chê trách là phiền muộn gì đó từ con người chúng ta buồn. Và nếu mà cái sự khen thưởng tán tụng hay là cái sự chê đó nó không có chính xác, thì nó mang đến cho chúng ta cái kết quả sẽ không được tốt. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta, nếu được Chúa ban thưởng, được Chúa khen tặng, thì chúng ta biết rằng điều đó rất là chính xác. Và nó sẽ làm, sẽ mang đến cho cuộc đời của chúng ta rất là nhiều những cái phước hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ xem cái lời khen, cái sự ban thưởng của Chúa cho hai con người. Và cái sự khen hay là sự ban thưởng này đó, nó sẽ cho chúng ta thấy đứng về một phương diện đó dường như không có cái gì giá trị giống như là của cải, có thể thấy được, có thể tính được, có thể đếm được. Nhưng cái sự khen thưởng đó, nó là cái phần thưởng vô giá, bởi vì nó cho chúng ta thấy được cái phước hạnh thật sự của đời sống. Nó cho chúng ta thấy được ngày hôm nay đó, những người theo Chúa, chúng ta với đôi mắt đức tin đang tiếp tục hướng lên Chúa, nhìn lên Chúa, bước đi ở trong điều mà chúng ta gọi là linh trình. Một cái hành trình không phải là giống như bước đi ở trên cái con đường bình thường, nhưng đó là một cái hành trình, một cái con đường của đức tin. Và con đường đó vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta. Và không phải là chúng ta sẽ đợi đến một ngày cuối cùng gặp Chúa, lúc đó chúng ta mới nhận được cái sự ban thưởng. Nhưng mà chúng ta có thể lắng nghe, có thể biết được cái sự ban thưởng đó ngay từ bây giờ. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị và tôi suy gẫm đến những cái điều này, chúng ta sẽ thấy được Chúa dạy dỗ, hướng dẫn cho cuộc đời của mình trong những tháng ngày bước đi ở trong cuộc sống này, với một đời sống bình thường, nhưng mà còn có một đời sống mà chúng ta gọi là phi thường ở trong cái linh trình đó. Và ai nấy trong chúng ta chắc chắn sẽ được thêm sức khi mà chúng ta có thể thấy được những anh hùng đức tin đã bước đi, và chúng ta cũng được an ủi, được khích lệ, được thêm sức từ nơi chính mình họ. Hôm nay chúng ta học về đồng đi cùng Đức Chúa Trời, hay là hai con người mà chúng ta thấy được ở trong Sáng Thế Ký chương 5 câu 22, câu 24 và chương 6 câu 8, câu 10. Hai con người nói về phương diện lịch sử ở trong cái thời kỳ rất là xa xưa, gọi là của tổ phụ của chúng ta. Nhưng mà không phải đợi đến sau này rồi thì những con người đó mới có thể nhận biết Chúa, luật pháp, điều răn của Chúa để bước đi. Nhưng mà ngay từ trong buổi đầu tiên đó, chúng ta sẽ thấy được Đức Trời khi dựng nên chúng ta, Ngài có một cái chương trình, một cái kế hoạch rất là tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chỉ có những người bằng lòng đặt đức tin ở nơi Chúa, nhận biết được chương trình, kế hoạch đó và bước đi với Chúa, đời sống họ được phước. Cũng với chương trình, cũng với con đường đó, nhưng mà có rất nhiều người cũng đã khước từ và đời sống của họ mất phước. Ba điều chúng ta sẽ nói với nhau, sẽ học hỏi buổi sáng hôm nay. Khi Kinh Thánh mô tả Hê-nóc, Nô-ê là những người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Vậy thì đồng đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Đồng đi cùng với Đức Chúa Trời bằng cái cách nào? Và đồng đi cùng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy, sẽ nhận được cái phước hạnh gì? Điều thứ nhất, đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là sống theo cái ý muốn và cái tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký chương 5 đó, mô tả cho chúng ta biết được là Hê-nóc là người đã đồng đi cùng Đức Chúa Trời và Nô-ê là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Dường như trong này đó không có cho chúng ta thấy rõ đồng đi cùng Đức Chúa Trời là gì. Nhưng mà chúng ta đọc lại từ phía trước, chúng ta xem lại từ phía sau, rồi chúng ta sẽ thấy được đồng đi cùng Đức Chúa Trời, đó là cái cụm từ Chúa muốn dùng để nói đến những con người sống theo cái ý muốn và trong cái tiêu chuẩn của Chúa. Làm thế nào để biết, để có thể sống theo tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa? Điều đó nó cho chúng ta biết rằng, điều đầu tiên con người phải nhận thức được Chúa là ai, phải đặt lòng tin ở nơi Chúa, ở trong sự hiện hữu của Ngài. Và khi chúng ta nhìn vào Sáng Thế Ký thì chúng ta sẽ thấy, khi chương 3 của Sáng Thế Ký cho thấy cái câu chuyện rất buồn vì con người đã chối từ Chúa, đã sống theo ý riêng và phạm tội, thì chúng ta thấy cuối chương 3 là gì? Con người đã bị Chúa đuổi khỏi vườn Ê-đen và bắt đầu một đời sống lang thang ở trên đất. Nhưng tại sao trong số những người lang thang ở trên đất đó, và rồi chúng ta thấy cái đời sống của họ rơi vào trong thảm họa, để cuối Sáng Thế Ký chương 4, Kinh Thánh mô tả rằng người ta bắt đầu cầu khẩn Đức Giê-hô-va, thì sang đến chương 5, chúng ta thấy lóe lên những con người, trong đó có Hê-nóc. Cầu khẩn Đức Giê-hô-va đòi hỏi rằng mình phải có một cái điều gì đó hướng thượng. Nhưng mà đồng đi cùng Đức Trời nó cho chúng ta biết rằng không phải chỉ có niềm tin, không phải là chỉ có một tâm hồn hướng thượng mà thôi, nhưng mà còn nhận thức rõ được rằng mình đang hướng về ai, đức tin của mình đặt ở nơi nào. Ngày nay chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ với rất là nhiều những cái thách thức. Và trong những cái thách thức cho niềm tin đó, đó là gì? Đó là khi chúng ta thấy có rất nhiều những giáo lý, rất là nhiều những cái chủ thuyết của đời, trong đó nói đến cái vấn đề là có thần thánh. Nhưng mà chúng ta biết rằng, biết bao nhiêu người cho đến giờ phút này, với tất cả những gì đó mà họ gọi là cái sự văn minh của đời sống vật chất, và kể cả cái gọi là sự khôn ngoan của con người trong lĩnh vực tìm kiếm về tâm linh, thì tất cả đều đưa đến cái sự thất bại, đó là gì? Họ vẫn không nhìn biết Chúa là ai. Và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của đời sống đó là trong thời kỳ cuối cùng này có rất nhiều những cái phương tiện tiên tiến, có rất là nhiều những cái phương cách mà người ta có thể lắng nghe chân lý, nhưng mà người ta vẫn đi sai lạc, và cho đến giờ phút này đó sống theo ý muốn và tiêu chuẩn của Đức Trời vẫn chỉ là một số người đặt lòng tin thật sự và nhận biết Chúa một cách cá nhân. Khi chúng ta nhìn cái bức tranh của thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống với hơn 6 tỷ người ở trên mặt đất, nếu mà gọi là thống kê lạc quan nhất thì chúng ta thấy cộng số tín hữu của Tin Lành của Công giáo đó được khoảng chừng gần 2 tỷ người, phải không? Nhưng mà chúng ta đừng mừng vì cái con số 2 tỷ người của Giáo hội Tin Lành và Công giáo gọi là thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà chúng ta phải xem rằng đời sống đức tin của những con người được gọi là tin Chúa đó có thật sự nhận biết Chúa, có sống động hay không? Và làm thế nào để có thể nhận biết được điều đó? Là phải căn cứ vào việc người đó đang sống theo cái ý muốn và tiêu chuẩn của Chúa hay không. Cho nên nhiều khi chúng ta gặp những cái câu hỏi, tại sao những người đó nó là tin Chúa mà họ lại sống như vậy? Thì lời của Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta rất là rõ ở trong Thánh Kinh. Không phải tất cả mọi người nói lạy Chúa đều vào được thiên đàng đâu. Nhưng chỉ có những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mới được hưởng nước thiên đàng. Cho nên đây là cái điều cảnh báo và tỉnh thức cho chúng ta ngày hôm nay. Và để chúng ta quay trở lại với thời xưa đó, tại sao ở trong khi mà con người đã phạm tội và bắt đầu bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, đã lang thang ở trên mặt đất, thì Kinh Thánh ghi lại rằng chỉ có Nô-ê, chỉ có Hê-nóc và sau đó có Nô-ê là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Có rất ít người có thể sống theo ý muốn và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Sống theo ý muốn và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, điều đầu tiên đòi hỏi họ phải tin Chúa, họ phải nhận thức được Chúa là ai. Và đây là điều để nhắc nhở cho tất cả mỗi một chúng ta trong thời kỳ cuối cùng, trong thời hiện đại này. Nếu quý vị theo dõi tin tức đó thì những ngày vừa qua đó thì chúng ta lại thấy ở Hollywood quá nhiều chuyện phải không? Và rồi chúng ta mới thấy được, mới cách đây đôi ba ngày đó thì một cặp vợ chồng minh tinh đó là Tom Cruise với lại Kathy Holmes lại chia tay nhau. Và hai người đó theo một đạo được gọi là cơ đốc giáo khoa học. Đạo cơ đốc giáo khoa học chúng ta biết đó là những cái gì mà người ta gọi là đặt lòng tin ở nơi Thiên Chúa, nhưng mà thật ra đó là gì? Là dùng những cái gì đó gọi là của khoa học để mà làm cái cơ sở cho niềm tin, chứ không phải thật sự đặt lòng tin ở nơi Chúa. Cho chúng ta thấy là cái sự chia tay của cái cặp đôi này đó, nó mang đến rất là nhiều những cái điều cho chúng ta suy gẫm ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, về những cái giá trị của đạo đức, về những cái giá trị của niềm tin, về những cái giá trị của tâm linh. Và với chúng ta ngày hôm nay ở tại đây, chúng ta biết đặt lòng tin ở nơi Chúa để có thể nhận biết Ngài một cách cá nhân, để có thể sống theo ý muốn và sống theo tiêu chuẩn của Ngài, ngày hôm nay vẫn là sự mời gọi của Chúa đối với chúng ta và vẫn là một điều thách thức cho những người tin Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta trong những bài trước chúng ta đã học, và hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nói đó là gì? Đồng đi với Đức Trời, đó là chúng ta nhận biết Chúa một cách cao nhân để có thể sống theo cái ý muốn và tiêu chuẩn của Chúa. Điều thứ hai, đồng đi cùng Đức Trời, nó cho chúng ta thấy rằng không những có mối liên hệ nhận biết Chúa mà thôi, nhưng mà phải được đặt ở trong cái sự tâm giao thân mật và thường xuyên với Chúa. Mối liên hệ với Chúa không phải là được thiết lập một lần rồi đủ, nhưng mà nó cho chúng ta biết rằng mỗi một ngày phải bước đi với Chúa ở trong đời sống, và đời sống đó khi nhận biết lời Chúa như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng mở ra Malachi chương 2 câu 6 câu 7. Malachi chương 2 câu 6 câu 7 cho chúng ta thấy rằng tất cả những người mà Chúa đã kêu gọi và lựa chọn ở trong thế gian này là những người rất đặc biệt. Nói cách khác, quý ông bà anh chị và tôi là những người rất đặc biệt. Đặc biệt không phải là vì chúng ta có cái điều gì tốt đẹp hay là cái điều gì đó xứng đáng, nhưng mà đặc biệt là vì Chúa đã lựa chọn chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế để chúng ta có thể biết Ngài và để có thể sống theo cái tiêu chuẩn của Ngài. Bây giờ chúng ta mở Malachi chương 2, chúng ta xem từ câu thứ 5 và sau đó chúng ta sẽ dẫn đến câu thứ 6 và câu thứ 7. Malachi chương 2 câu thứ 5 bắt đầu: Giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật ta đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Ở đây cho chúng ta một cái lời tổng kết trước hết để nhìn lại lịch sử. Khi mà dân Do Thái đã hình thành một dân tộc, Chúa ban cho họ luật pháp và điều răn, và Chúa đã lựa chọn một chi phái, đó là chi phái Lê-vi, để làm gì? Là một chi phái thầy tế lễ, một chi phái để mà làm cái công việc phục vụ ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chi phái đó được lựa chọn, chúng ta biết họ có một cái đặc ân và kèm theo đó một cái trách nhiệm rất nặng nề. Chi phái thầy tế lễ đó là những người sẽ đại diện cho dân sự đứng trước mặt Đức Chúa Trời để mà cầu khẩn Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ này cũng là những người mà đại diện cho dân sự của Chúa để mà có thể dâng lên Chúa những của lễ theo ý muốn, theo quy định của Ngài. Và những thầy tế lễ này cũng phải làm gì? trong cái sự thờ phượng Đức Trời, họ phải nhận biết luật pháp của Ngài, họ phải truyền dạy, họ phải hướng dẫn để cho con dân của Chúa cũng biết để mà có thể đi theo đó. Và đây cho chúng ta biết, luật pháp của Chúa phải ở trong đời sống của họ. Luật pháp của Chúa ở trên môi miệng của họ, luật pháp của Chúa được thực hành ở trong cuộc đời của họ và để họ có thể tiếp tục hướng dẫn cho những người khác. Ngày hôm nay trong ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta, quý ông bà anh chị và tôi là những thầy tế lễ mới. Và đó là những người mà chúng ta được học biết luật pháp của Đức Trời để chúng ta có thể sống theo. Chúng ta được biết luật pháp của Đức Trời để mà chúng ta hướng dẫn cho những người khác. Ở trong gia đình, cho con em của chúng ta, ở trong hội thánh để dìu dắt, nâng đỡ nhau và để chúng ta cũng tiếp tục mang luật pháp của Ngài ra bên ngoài cho những người chưa biết Chúa để cho họ cũng biết được ơn cứu độ của Chúa. Thế thì đòi hỏi để biết được luật pháp của Chúa, để có thể vâng giữ, để có thể bước đi, để có thể truyền dạy cho những người khác, nó đòi hỏi cái mối tâm giao thân mật của chúng ta với Chúa một cách thường xuyên liên tục. Và đây là đặc ân, và đây là trách nhiệm hết sức nặng nề cho quý ông bà anh chị và tôi. Tất cả chúng ta không ai có đủ sức để làm được cái điều này nếu không bởi ơn thương xót của Chúa. Sáng nay trong buổi cầu nguyện, mấy anh em ngồi lại đó hát cái bài hát đó: khi trước tôi là tội nhân, đâu đáng gì Chúa ban ơn. Tôi không có đủ sức để mà bước đi một mình, cho nên cần ơn thương xót của Chúa để dìu dắt, để hướng dẫn chúng ta ở trên linh trình. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi thấy được, ngay trong thời xa xưa đó, cho dù lúc đó dân tộc Do Thái chưa hình thành, cho dù lúc đó chưa có luật pháp được ban cho dân tộc Do Thái ở trên văn tự, nhưng mà gì, những con người giống như là Hê-nóc, giống như là Nô-ê, đã nhờ đặt đức tin ở nơi Chúa, đã nhận biết Ngài một cách cá nhân, được tâm giao với Ngài để biết được ý muốn, biết được tiêu chuẩn của Ngài, và cũng bởi đức tin đó để họ có thể sống theo. Và đó là điều mà Kinh Thánh gọi rằng những con người này đã đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đó là lời khen thưởng, đó là lời ban tặng hơn bất cứ một lời ban tặng nào khác của Chúa cho con người. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị và tôi đang sống trong một đời sống, như tôi đã nói, có rất nhiều những cái điều bên cạnh trong đời sống bình thường hàng ngày chúng ta nhờ cậy Chúa để xin Chúa ban cho mình. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta có một điều quan trọng nhất, đó là gì? Lúc nào cuộc đời của chúng ta cũng soi vào trong luật pháp, trong điều răn của Chúa, để chúng ta thấy được rằng Đức Trời đang cho chúng ta bước đi cùng Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta có đang sống theo ý muốn và tiêu chuẩn của Ngài hay không? Chúng ta đang sống ở trong một đời sống phước hạnh vì được tâm giao thân mật và thường xuyên với Chúa hay không? Và khi có được những cái điều này, chúng ta thấy cuộc đời của mình sẽ được phước nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay khi chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta thấy, ví dụ như là thủ đô Washington, rồi thì một số những bang miền đông của nước Mỹ đã bị gió lốc, đã bị cuồng phong, đã bị bão tàn phá đó. Và bây giờ cho đến sáng ngày hôm nay đó, thì trên bản tin người ta vẫn nói rằng hàng triệu người vẫn còn đang ở trong bóng tối. Ở trong bóng tối đấy, theo nghĩa đen trước hết đó là gì? Đó là những cái vùng bị mất điện. Có trong cái cảnh nắng nóng như này và mất điện đó, rất là nhiều gia đình đang khổ sở. Nhưng bây giờ khi chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta sẽ thấy mất điện ở trong bóng tối của đời sống bình thường hàng ngày đã khổ như vậy, nếu như mà biết bao nhiêu người mà ở trong bóng tối của đời sống tâm linh thì còn khổ đến mức nào. Và từng giây từng phút, biết bao nhiêu những linh hồn đã đi vào ở trong sự hư mất đời đời vì đã ở trong bóng tối của phương diện đời sống tâm linh. Cho chúng ta là những người có phước vì chúng ta biết Chúa, chúng ta biết được ý muốn của Chúa, chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Và Chúa ban cho chúng ta cái đặc ân, cái địa vị đó để chúng ta tiếp tục làm cái người cầu thay, làm cái người hướng dẫn, làm cái người giúp cho những người khác có thể đến với Chúa để vượt khỏi bóng tối của sự chết, của sự hư mất mà có thể bước vào ở trong ánh sáng lạ lùng kỳ diệu của Ngài. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta phải đi cùng với Đức Chúa Trời, phải đồng đi với Đức Chúa Trời thì mới cho chúng ta có thể bày tỏ Chúa cho người khác và mới mang những người khác có thể đến cùng đi với Đức Chúa Trời đó. Đó là điều thứ nhất. Đồng đi với Chúa có nghĩa là gì? Điều thứ hai, đồng đi với Chúa bằng cách nào? Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy Hê-nóc và Nô-ê đã đồng đi với Đức Trời, và Kinh Thánh mô tả rằng họ là những người sống công bình. Sống công bình có nghĩa là gì? Sống công bình có nghĩa là những người không nương dựa vào cái công đức của con người. Ê-sai chương 64 câu 6 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ về con người đã sống trong cái sự công chính của mình như thế nào. Ê-sai chương 64 câu 6 nói rằng là cái sự công bình của chúng tôi đó chẳng qua như một chiếc áo nhớp. Một chiếc áo nhớp tức là một chiếc áo dơ bẩn. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều có thể thấy được mỗi một người đó, nếu mà không có Chúa đó thì họ đã tự hào về cái công đức hay là sự công bình của mình như thế nào. Và khi mà lột trần cái sự công bình của con người đó ra thì chúng ta thấy tất cả đều trần trụi ở trước mặt đấng tạo hóa là những con người hết sức là tội lỗi xấu xa. Trong thời Chúa Giê-xu, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái rất ghét Ngài. Tại sao? Tại vì những người lãnh đạo tôn giáo đó đứng trước mọi người, bắt người ta gọi mình là cha, là thầy, đòi hỏi mọi người phải làm, bày tỏ những cái sự kính trọng đối với mình. Nhưng mà chỉ riêng Chúa Giê-xu đã chỉ ra cho họ thấy những con người được gọi là đạo cao đức trọng của xã hội đó, những con người được mặc những chiếc áo rất là đẹp đẽ bên ngoài đó và đang rất tự hào cái sự công chính của mình, thì thật sự đó là gì? Đó là những người mà Chúa Giê-xu mô tả cho chúng ta, ví dụ ở trong Ma-thi-ơ chương 24. Mà nói tóm lại một lời đó là gì? Là những cái mồ mà được tô vẽ bên ngoài rất là đẹp, nhưng mà bên trong đầy rẫy xương của người chết. Cái sự công bình của chúng ta là như vậy. Bên ngoài là đầy đủ mọi sự. Ngày hôm nay chúng ta có được sự khôn ngoan, sự văn minh, vật chất, có được rất là nhiều điều. Nhưng mà nếu như không bởi ơn thương xót của Chúa, không được sự cứu rỗi của Ngài đó, thì chẳng qua đó là gì? Đó là mồ mả bên ngoài được tô trắng, nhưng bên trong đầy rẫy xương của người chết. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta thấy cái hình ảnh ngược lại. Đó là gì? Đó là khi con người nhận biết được cái sự xấu xa của mình và không còn nương dựa nơi công đức của mình nữa, đặt đức tin ở nơi Chúa, thì Ê-sai chương 61 câu 10 cho chúng ta thấy một cái hình ảnh ngược lại. Những con người đã từ bỏ cái sự xấu xa của mình, không phải là mình cố gắng tu thân tích đức để làm, nhưng mà trong đức tin ở nơi Chúa Giê-xu, nhận lấy sự cứu rỗi mà Ngài ban tặng chúng ta trở thành những cô dâu mới, những chàng rể mới, và được mặc lấy chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu. Và đó là những con người mà Chúa mô tả đó là gì? Đó là những người thật sự công chính ở trong cuộc đời này. Chúng ta công chính không phải là vì chúng ta cố gắng làm mọi sự để tạo ra được sự công chính. Điều đó là cái áo nhớp ở trên mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta công chính là vì gì? Vì chúng ta dám đặt đức tin ở nơi Đức Chúa Trời giữa một thế giới tội lỗi này. Chúng ta dám nhờ cậy Chúa, công ơn của Chúa, sự cứu chuộc của Ngài, sự thương xót của Ngài giữa một thế giới mà mọi người chỉ quan tâm tìm xem những cái gì cho mình, và trong khi đó không thấy được cái sự bất lực và cái sự tuyệt vọng của mình ở trong con đường cứu chuộc. Và tất cả quý ông bà anh chị và tôi có cái lý do để ngợi khen cảm tạ Chúa. Tại sao cuộc đời của chúng ta bây giờ lại được phước như vậy? Có phải vì chúng ta khôn ngoan tài giỏi để mà chúng ta nhận biết được Chúa cứu thế hơn người khác không? Có phải là vì tất cả những cái nỗ lực của chúng ta đã cố gắng tìm tòi khám phá và cuối cùng chúng ta đã tìm ra Chúa không? Hoàn toàn không phải. Chúa Giê-xu đã đến, đã tìm kiếm chúng ta. Trong cái bóng tối của những cái điều vây phủ đời sống của chúng ta đó, trong đó có cả cái sự kìm hãm của ma quỷ, thì ánh sáng chân lý của Chúa đã chiếu rọi cuộc đời của chúng ta. Thánh Linh của Chúa đã làm việc để cho chúng ta đã bằng lòng, đã ăn năn tội lỗi của mình, đổ nước mắt ra và cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Và đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là bởi đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta, giống như là một cái tặng vật hay là một cái quà tặng. Cho nên quý ông bà anh chị và tôi, khi chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa về những cái ơn thương xót của Chúa đã ban cho mình, thì đừng quên một điều, đó là gì? Cái đời sống ngày hôm nay của những người công chính nhờ huyết của Chúa Giê-xu đã bao phủ, phải tiếp tục bước đi ở trong đời sống, ở trong đức tin. Cho nên sứ đồ Phaolô khi mà ông viết thư Roma, thì ông nói cho các tín hữu ở tại Roma, họ có rất là nhiều điều, nhưng mà nếu mà kể theo cái con người đó thì Phaolô nói gì? Ông có đầy đủ tất cả mọi điều, một cái gọi là cái ưu thế, cái lợi điểm của ông so với tất cả mọi người. Nhưng mà Phaolô nói gì? Tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Và trong cái quyền phép đó, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, đến nỗi người công chính hay là người công bình tiếp tục sống bởi đức tin. Và cuộc đời của những anh hùng đức tin ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy đó là con đường như vậy. Đó là con đường không nương dựa vào sự công đức, công chính của mình, nhưng mà hoàn toàn sống bởi đức tin ở nơi Chúa. Và bởi đó, con người mới có thể sống được cuộc đời mà Kinh Thánh mô tả đây, đó là gì? Sống công bình và trọn vẹn, có nghĩa là theo đuổi cái cuộc sống được nên thánh, được Chúa đổi mới mỗi một ngày. Có rất là nhiều điều ngày hôm nay chúng ta thấy thay đổi quá nhanh, phải không? Cái thay đổi, nó có những cái thay đổi mà chúng ta không thể ngờ được. Có thể là một thời gian rất là ngắn, nó bằng cả mấy chục năm về trước. Và người ta nói rằng thế kỷ 20, cuối thế kỷ 20 và vắt sang đầu thế kỷ 21 bây giờ đó, nó đã là cái bước tiến hay là cái sự nhảy vọt của nhân loại trong nhiều lĩnh vực mà so với hàng trăm năm trước. Nhưng mà quý ông bà anh chị thấy được cái điều gì mà cho đến bây giờ đó nó không thay đổi, hay thật ra nó càng thay đổi mà càng ngày càng đi xuống? Đó là gì quý ông bà anh chị? Đó là lòng người, phải không? Cho đến giờ phút này đó, chúng ta thấy cái lòng gian nát của con người đó nó không hề thay đổi. Và thậm chí nếu mà thay đổi thì nó lại là càng ngày càng thay đổi, càng đi xuống cách tệ hại. Tôi biết quý ông bà anh chị những ngày vừa qua có đọc những cái bản tin mà chúng ta thấy có những cái chuyện người giết người rồi ăn thịt người ở tại Trung Quốc, ở tại Hàn Quốc và ngay tại một số nước mà chúng ta gọi là rất văn minh không? Tại sao người ta có thể làm được những cái hành động gian ác như vậy? Ngoài cái tâm tính xấu xa thì chúng ta biết được rằng có những cái loại ma túy mà ngày hôm nay đó nó mang đến cho người ta hoàn toàn những cái cảm giác hay là cái sự tê liệt về thần kinh, đến nỗi con người đã hành động không khác gì những con thú. Người Việt chúng ta vẫn nói đó, hổ dữ thì không ăn thịt con hổ nó ác nó dữ như vậy, nhưng mà chưa hề thấy một con hổ mẹ hay là hổ cha nào mà ăn thịt con. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết bao những cái tội ác xảy ra hàng ngày, trong đó đánh mất đi cả tình nghĩa tự nhiên, mất cả lòng thương xót ở trong gia đình, và thậm chí đến bây giờ đó là người ăn thịt người. Quý vị thấy không? Một cái đời sống thật là kinh khủng. Nó cho chúng ta biết rằng sống ngoài Chúa, đời sống con người như thế nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa bởi vì gì? Vì đời sống của chúng ta, những người tin Chúa, là những người được gọi là công chính và trọn vẹn, có thể theo đuổi cái cuộc sống nên thánh, được đổi mới mỗi một ngày ở trong tấm lòng, ở trong cái con người bề trong này. Cho cái mục đích tối hậu của đời sống chúng ta đó là gì? Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có những lần mà các môn đồ của Chúa đã ra đi làm công việc nọ việc kia đó rất là thành công. Họ quay trở về, họ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, có những người bệnh được chữa lành, có những người đã được đuổi quỷ. Chúa Giêsu nói gì với họ? Chúa Giêsu nói rằng là đừng có mừng về những cái điều đó. Nhưng mà họ phải mừng vì gì? Vì tên của họ được ghi vào sổ sự sống ở trên trời. Chắc ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cuộc đời này đó được Chúa cứu, và Ngài muốn chúng ta tiếp tục theo đuổi cuộc sống nên thánh, được đổi mới mỗi một ngày, bởi vì cái đích cuối cùng của chúng ta đó là gì? Mỗi một ngày đời sống của chúng ta được trở nên giống Chúa hơn. Cái sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ tiếp tục được hình thành, được lớn lên, giống như là sứ đồ Phaolô ông nói với lại tín hữu ở Galati rằng ông đau đớn, lòng ông quặn thắt vì mong muốn thấy được là gì? Những tín hữu ở tại hội thánh Galati đó sẽ tiếp tục được trưởng thành đến nỗi Đấng Christ được thành hình ở trong các con. Đời sống của chúng ta không phải là chỉ tin Chúa Giêsu để có một sự cứu rỗi mà chúng ta hài lòng là đủ. Nhưng mà đó là một đời sống theo đuổi cuộc sống nên thánh, được đổi mới mỗi một ngày để làm gì? Để Chúa Giêsu hình thành, Chúa Giêsu trưởng thành, Chúa Giêsu lớn lên ở trong chúng ta, theo nghĩa là những người khác có thể nhìn vào và có thể thấy Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Và xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi nhìn xem cái điều này, để chúng ta đừng hài lòng ở trong chỗ tin Chúa rồi chúng ta được cứu. Nhưng mà chúng ta phải xem rằng tại sao chúng ta còn được Chúa đặt để ở trong thế gian này, ở trong hội thánh này, ở trong cái nơi này mà chúng ta đang sống hay là làm việc? Tại vì sao? Vì Chúa Giêsu muốn thấy cuộc đời của chúng ta tiếp tục theo đuổi nếp sống nên thánh, nếp sống trọn vẹn. Chúa muốn thấy cuộc đời của chúng ta tiếp tục được trưởng thành ở trong Chúa Cứu Thế. Chúa muốn thấy cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục để bày tỏ rõ ràng cái hình ảnh về Chúa Giêsu cho những người khác. Tôi có đọc một cái câu chuyện nói cách đơn giản thế này. Có một người nhìn thấy một cô gái đó thì dùng những cái đường kim mũi chỉ xỏ những cái sợi chỉ màu, rồi thì cứ dệt thêu lên xuống đó. Và rồi thì lúc đầu đó thì nhìn thấy là những cái hình rất là rối mắt. Và rồi thì người đó thắc mắc cô đang làm cái gì. Và rồi cô gái đó cứ tiếp tục cặm cụi làm những cái điều đó. Và đến cái lúc cô mới dở lại cái mặt thì mới thấy được một cái bức tranh hoàn chỉnh. Ở cái mặt trái thì rất là nhiều những cái đường kim mũi chỉ, những cái gì đó rất là lộn xộn. Nhưng mà thật ra lật cái mặt phải lên thấy gì? Một cái bức tranh hoàn chỉnh, những cái sợi đường kim, những cái sợi chỉ đó, trước đó làm không phải là vô nghĩa, nó có cái chủ đích. Và rồi tất cả những cái đường kim mũi chỉ đó đến một lúc nó sẽ cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, một cái bức tranh hoàn chỉnh. Và cái cuộc đời của chúng ta, những người tin Chúa cũng vậy. Ngày hôm nay đó nhìn vào thấy biết bao nhiêu những đường kim sợi chỉ, và có rất là nhiều những cái điều xảy đến cho chúng ta dường như là cho chúng ta khó chịu, dường như chúng ta buồn lòng. Nhưng mà hãy chờ đợi, bởi vì đấng tạo hóa, đấng đang thêu dệt những cái đường kim mũi chỉ đó ở trên cái khung vải của Ngài đó. Ngài đang muốn dệt nên cuộc đời của chúng ta, những con cái của Chúa, trong tất cả những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn, những cái điều này điều khác xảy đến đó để làm gì? Để cho hình hài của Chúa Thế sẽ trở nên trọn vẹn, rõ nét ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được, ở trong Côrintô, sứ đồ Phaolô nói, cái con người bề ngoài đó thì chúng ta theo cái quy luật của năm tháng là gì? Chúng ta sẽ già nua, sẽ tàn tạ đi. Nhưng mà con người bề trong cứ ngày càng được đổi mới càng hơn. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy cái con người bề trong này để mà theo đuổi cái cuộc sống nên thánh được đổi mới mỗi một ngày. Và đó là cái con đường, là cái phương cách mà chúng ta đang bước đi cùng với Đức Chúa Trời. Bước đi cùng với Đức Chúa Trời không phải là để cho chúng ta có một cái con đường hoàn toàn bằng phẳng, không có chông gai. Đó không phải là cái con đường hoàn toàn hanh thông thuận lợi. Đó không phải là cái con đường mà tất cả chúng ta mọi sự làm đó đều theo như ý của mình. Chúng ta có cái bài thánh ca đó. Hiểu rằng cái đường đi của mình nó không phải là giống như là ước mơ. Nhưng mà gì? Không chọn đường riêng cho chúng ta mà chỉ vâng theo ý muốn của Chúa mà thôi. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa để mà tất cả những cái gì, những hoàn cảnh đang xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta, có những khó khăn, có những hoạn nạn, có những thử thách, có rất là nhiều những cái điều gọi là bất ưng đó. Nhưng mà gì? Đó là những cái đường kim mũi chỉ của Chúa đang thêu, đang dệt, đang làm. Và đến một lúc để cho cái bức tranh của Chúa Giêsu đó được hình thành ở trong chúng ta. Và đó là cái con đường mà mỗi một người muốn đồng đi với Đức Chúa Trời phải tiếp tục bước đi, phải tiếp tục học hỏi. Và để chúng ta có thể thấy được cuối cùng cái bức tranh của Chúa được hình thành nên ở trong đời sống của chúng ta như thế nào. Và đó là con đường mà Hê-nóc, con đường của Nô-ê đã đi. Điều cuối cùng, đồng đi với Đức Chúa Trời sẽ được cái phước hạnh gì? Chúng ta thấy rằng trong cái thời của Hê-nóc và Nô-ê đó, cái số người Kinh Thánh ghi lại để đồng đi với Đức Chúa Trời, chúng ta thường như thấy đến cái thời điểm đó là chỉ có 2 người, phải không? Trong khi cho đến trước đó chúng ta thấy là dòng dõi của con người đã lan tràn, đã thêm rất là nhiều lên. Nhưng mà giữa rất là đông người đó có một số người cầu khẩn Đức Giê-hô-va, nhưng mà lại chỉ có 2 người có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, đó là được mô tả là đồng đi với Đức Chúa Trời. Và nó cho chúng ta thấy là gì? Đến Sáng Thế Ký chương 5, chương 6 đó, nó cho chúng ta biết rằng đến một cái kết cục, cái sự gian nát của con người đã đầy trọn trên khắp mặt đất. Và không lâu sau đó chúng ta sang đến chương thứ 7, chúng ta đã thấy cái cơn đại hồng thủy. Như vậy, đồng đi với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy được phước hạnh gì? Thứ nhất, nó cho chúng ta biết rằng những người này sẽ được cứu khỏi tai họa. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20 cho lại chúng ta, lật lại cho những người ở trong thời Tân Ước về cái phương diện lịch sử đó là gì. Chúng ta cùng mở Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20. Đây là cái điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời cho một số người trong cái thời kỳ của hội thánh đầu tiên đó. Họ đang cười nhạo những con người tin Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 20. Trước đó nó cho chúng ta thấy nói về cái sự cứu rỗi ở trong Chúa Cứu Thế. Và rồi thì cũng trả lời cho một số người đang chê cười về cái niềm tin nơi Chúa. Bắt đầu câu 20. Tức là kẻ bội nghịch thời trước về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, chỉ là 8 người. Phi-e-rơ đang nói lại cho những cái người trong thời Tân Ước đó là gì? Trước đó họ đã cười nhạo những người đặt lòng tin ở nơi Chúa. Họ đã cười nhạo những người đang sống mà dường như là tách khỏi một cái thế giới, là sống ở đâu đâu đó. Thời buổi này đó mà nói đến niềm tin ở nơi Chúa, nói đến sự cứu rỗi. Và Phi-e-rơ trả lời cho họ. Và ông muốn nói lại như thế này: trong cái thời kỳ Noe khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi con người ăn năn, thì Ngài cũng đã bắt đầu dự liệu cái chương trình của Ngài. Và trong cái chương trình đó thì gì? Noe đã đóng tàu và chúng ta thấy kết cục, tức là giữa một thế giới rất là nhiều những người như vậy, và cũng có cả những câu mà Kinh Thánh mô tả là người ta bắt đầu cầu khẩn Đức Trời, xong rút cục lại chỉ có gia đình của Noe 8 người được cứu khỏi cơn đại ông thủy khi mà Chúa cho phép xảy đến. Nó cho chúng ta thấy đồng đi cùng Đức Chúa Trời trước hết để cho chúng ta có thể tránh khỏi tai họa. Và ngày hôm nay đó, khi mà người ta vẫn đang tiếp tục cười nhạo rằng những cái gì mà Chúa đã hứa đó ở đâu, những cái gì được gọi là ngày tận thế đó ở đâu, và ngày hôm nay cũng rất là nhiều người cũng đang tiếp tục tính toán xem ngày nào là ngày tận thế và họ đang sai lầm, thì Kinh Thánh mô tả chúng ta biết rằng thứ nhất, cái điều mà Chúa sẽ cho phép xảy đến là những cái điều đã được dự liệu và chắc chắn sẽ phải xảy ra. Cái điều thứ hai là con cái của Chúa, dù chúng ta đứng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì chúng ta có niềm tin ở nơi Chúa đó là gì? Thứ nhất, Ngài ban cho chúng ta, giữ gìn chúng ta khỏi những cái tai họa. Nhưng mà cái tai họa quan trọng nhất, cái tai họa đáng sợ nhất đó là gì? Người ta sống ở trong đời sống này mà đang bị tiêm nhiễm bởi cái đời sống băng hoại do tội lỗi. Và cái kết cục là sẽ không phải chỉ là một cái tai nạn nào đó của đời sống bình thường, nhưng mà còn có cái sự phán xét tối hậu của Đức Chúa Trời. Cho nên con cái của Chúa, chúng ta có niềm tin rằng Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi tai họa. Nhưng mà còn hơn thế nữa, chúng ta được cứu khỏi cái đời sống băng hoại bởi tội lỗi và khỏi cái sự hình phạt đời đời. Quý ông bà anh chị biết rồi, biết bao nhiêu những cái hình phạt xảy đến cho đời sống của con người khi mà họ phạm tội ở trong cuộc đời này đã kinh khiếp như thế nào. Nhưng mà tất cả những cái đó không đáng hay là không sánh được với cái hình phạt tối hậu của Đức Trời. Khi Chúa Giêsu kể cho chúng ta một cái câu chuyện ngụ ngôn, người ta hỏi về cái tương lai, về cái sự phán xét của Đức Trời thế nào. Chúa Giêsu đã kể cho các môn đồ của Ngài câu chuyện ngụ ngôn đó là gì? Về một người giàu và một người nghèo là Lazarơ. Người giàu khi còn sống ở trên dương thế phè phỡn sung sướng, trong khi đó người nghèo Lazarơ đó bệnh tật ghẻ chốc đầy mình và đói khát đến nỗi là chỉ mong được người giàu thí cho một mẩu bánh mà cũng không được. Nhưng mà khi chết, hai người ở hai thái cực rất khác nhau. Người giàu là người mà ở nơi âm phủ, còn người nghèo được ở trong lòng của Abraham. Nó cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh: một người sống nghèo khổ trong thế gian này, nhưng mà người đặt lòng tin nơi Chúa và được hưởng phước hạnh ở trong thiên đàng. Còn cái người giàu đó là cái người mà đã khước từ Chúa, sống phè phỡn ở trong thế gian, nhưng mà rồi cuối cùng đã nhận lấy cái tai họa, sự đoán phạt như thế nào. Và ông ta muốn là gì? Trong cái hỏa ngục, trong cái sự kinh khiếp đời đời đó, chỉ mong rằng Lazarơ đó hãy chấm một ngón tay vào nước và đặt lên lưỡi của mình thôi để cho bà được khỏi khát, thì cũng không được. Cho nên là cái đau đớn, những cái hình phạt của đời sống này đã kinh khủng, nhưng mà không thể nào sánh được với lại những cái sự đau đớn, cái sự hình phạt kinh khiếp mà Đức Trời sẽ giáng trên những con người sống băng hoại ở trong tội lỗi mà lại khước từ công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Cho nên quý ông bà anh chị và tôi, chúng ta được khích lệ vì chúng ta được cứu. Chúng ta tin cậy ở nơi sự thương xót, sự gìn giữ của Chúa trong những cái điều đang xảy đến ở trong thế gian này. Nhưng mà vượt xa hơn tất cả, chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một đời sống được Chúa gìn giữ khỏi cái đời sống băng hoại do tội lỗi, và sẽ còn nhận lấy cái hình phạt kinh khiếp đời đời tối hậu của Đức Chúa Trời. Cùng bạn chị và tôi phải cảm tạ Chúa về điều đó. Khi chúng ta nhìn thấy mỗi một ngày cái ảnh hưởng của tội lỗi nó xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta, nó kinh khủng đến mức nào. Cái ảnh hưởng đó, nó là những cái gì đó, nó hết sức là kinh khủng. Ngoài cái điều mà chúng ta nhìn thấy là những cái tội ác mà chúng ta đọc hay là nghe thấy một phần nào đó ở trên TV, ở trên các phương tiện truyền thông bình thường hàng ngày đó, thì nó xâm nhập đến những cái điều mà ngày hôm nay đó người ta sợ, người ta không dám nói đi. Lần trước tôi mới nói cho thanh niên đó một cái bài báo về 91 thai nhi đó bị nạo thai đó, bị được chôn ở trong một cái hòm ở tại Hà Nội. Thế bắt đầu thì cái bài báo đó mới đưa lên Internet có vài ngày thôi thì lập tức là bị gỡ bỏ, bởi vì người ta đơn giản người ta không muốn cho người ta biết cái sự thật về cái điều đó. Nó sợ nói đến sự thật rất kinh khủng. Và đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Khi người ta sống ở trong tội lỗi thì người ta sợ nói đến sự thật. Cho nên chúng ta là những người sống ở trong chân lý của Đức Trời, thì chúng ta không những là sống với chân lý đó, nhưng mà gì? chúng ta có thể bày tỏ chân lý đó, và đó là cái phước hạnh thứ hai của đời sống được của những người đồng nghi với Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta được rao giảng đạo công bình. Phi-rơ thứ 2 chương 2 câu 4 chân câu 10 cho chúng ta thấy rằng những người được cứu là những người kinh nghiệm được Chúa ở trong đời sống của mình, và chúng ta cũng có đủ tư cách cũng như là quyền năng để có thể rao giảng về đạo công bình để có thể cứu người. Đây là điều mà mỗi một ngày chúng ta được nhắc nhở. Cái cuộc sống này nó có rất là nhiều những cái điều mà đôi khi chúng ta bị ru ngủ bởi những sự êm ả của nó, có nghĩa là chúng ta không muốn thấy có những cái điều gì xảy ra cả. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều này, sẽ có một cái ngày mà tất cả mọi điều ở trong thế giới này gọi là êm ả đó, hay là những cái gì mà ta bị ru ngủ đó, nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì lời Chúa nói rất là rõ, khi chúng ta sống ở trong tội lỗi, trong một cái thế giới như vậy đó đã bị rủa xả rồi, thì cái tương lai, cái kết cục của nhân loại này, đó là điều không thể tránh khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và tại sao Khải Huyền lại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh về trời mới đất mới? Bởi vì trời cũ đất cũ này đó đã bị tội lỗi làm cho băng hoại, đã bị rủa xả rồi. Cho nên để xây dựng một trời mới đất mới thì Đức Trời đang sắm sẵn cho chúng ta những con người sống ở trên đất này đó, không những là nhận biết Chúa để có thể theo đuổi đời sống cùng đi với Đức Trời là sống theo tiêu chuẩn của Ngài, nhưng mà đồng thời cũng làm cái công việc không khác gì của Noe, đó là gì? Đó là rao giảng đạo công bình của Chúa. Khi chúng ta đọc cái phần đầu của Noe, chúng ta biết ông được mô tả là người đồng đi với Đức Chúa Trời, sống công chính và trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta không biết được là cái công việc của ông như thế nào, cho nên sau đó chúng ta tiếp tục đọc thì chúng ta sẽ thấy gì? Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay rất nhiều người đọc, họ đang cười, và họ cũng cười luôn, không phải ông Noe ngày xưa mà họ cũng cười chúng ta. Tại vì sao? Tại vì Chúa nói rằng sẽ có một cơn đại hồng thủy sẽ hủy diệt mọi người, và Noe hãy vâng lời Chúa để dẹp tất cả mọi chuyện sang một bên. Ông chỉ làm một cái việc, đó là gì? Đó là đóng một con tàu thật lớn để mà cứu gia đình của mình. Và trong khi Noe đóng tàu đó, ông bà anh chị biết rồi, người ta sẽ phải đến phải hỏi Noe, ông đang làm cái gì? Noe nói, tôi đang đóng một con tàu, và sẽ có một cái cơn đại hồng thủy đến ở trên mặt đất này và mọi người sẽ chết. Như vậy có nghĩa là gì? Như vậy có nghĩa là Noe đang đưa ra hai cái con đường trong ý muốn của Chúa. Con đường thứ nhất đó là gì? Là một cái sự hủy diệt cho tất cả mọi người vì thế giới băng hoại. Nhưng cái con đường thứ hai là gì? Trong cái sự hủy diệt đó còn có một cái con đường cứu rỗi. Và nếu như ai lắng nghe lời của Noe và bằng lòng cùng với Noe để có thể bước vào tàu đó thì họ sẽ được cứu. Nhưng mà chúng ta biết cuối cùng chỉ có gia đình của Noe 8 người bước vào tàu, không có một ai bên ngoài vào tàu cả. Và tất cả đã bị xóa khỏi mặt đất. Cho nên ngày hôm nay, quý ông bà anh chị và tôi, khi chúng ta rao giảng tin lành đang làm chứng nói về Chúa, thì quý vị cũng phải nhớ rằng chúng ta cũng đang làm cái công việc đóng tàu của Noe. Và khi chúng ta đóng tàu đó, chúng ta đang nói về Chúa, thì chúng ta cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái điều mà người ta sẽ chê cười. Pháo. Nhưng mà gì? Không phải là cái việc người ta chê cười hay người ta khen mà làm cho chúng ta làm hay không làm. Chúng ta làm là vì Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Cho nên khi chúng ta làm chứng, chúng ta nói về Chúa, quý ông bà anh chị nhớ, chúng ta sẽ được an ủi, được khích lệ nếu có những người đáp ứng. Nhưng mà nếu không có người đáp ứng thì chúng ta nhớ rằng cái việc Chúa bảo chúng ta làm là chúng ta vẫn phải làm. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang làm cái công việc của Noe, đó là rao giảng đạo công bình. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng quên điều này. Và đồng đi với Đức Chúa Trời, Noe mới có thể rao giảng đạo công bình đó, trong khi đóng con tàu để nói về cơn đại hồng thủy, trong khi đóng con tàu để cứu người nhà của mình, thì Noe cũng có cái cơ hội để có thể giới thiệu về cái sự giải cứu đó cho những người thân khác của mình, cho những người bà con láng giềng của mình. Người ta chê cười, người ta lắc đầu, đó là việc của họ. Còn việc của Noe đó là gì? Là tập trung lắng nghe lời của Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Ngày hôm nay khi chúng ta nếu đồng đi cùng với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có đủ tư cách và quyền năng để có thể rao giảng đạo công bình. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có niềm hy vọng và niềm vui, bởi vì sao? Vì chắc chắn không phải là chỉ có một số người ở trong gia đình của mình giống như thời Noe. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã thấy được những tháng ngày vừa qua Chúa đã ban cho chúng ta tiếp tục được khích lệ ở trong vấn đề làm chứng. Và chúng ta đã có những cái kết quả đầu tiên, và xin Chúa giúp cho chúng ta cứ tiếp tục làm công việc của Noe, đóng tàu và rao giảng đạo công bình. Điều cuối cùng, đồng đi với Đức Chúa Trời, Hê-nóc và Noe đã kinh nghiệm được hai cái cuộc sống, hai cái kết cục mà chúng ta thấy dường như có vẻ rất khác nhau. Thứ nhất, Noe là gì? Hên-ốc là gì? Được Chúa cất lên trời. Ở trong cả Sáng Thế Ký đó, chương 5 thì nói rằng đồng đi với Đức Chúa Trời rồi mất biệt. Nhưng mà khi chúng ta đọc đến Hebrew thì chúng ta sẽ thấy rằng ông được Chúa cất đi. Nó cho chúng ta thấy một cái đời sống mà được Chúa cất đi đó, đang khi còn sống hay là không trải qua sự chết đó, thật là phước hạnh phải không? Nhưng mà chúng ta biết, đến Noe thì gì? Ông là người mà sau đó Kinh Thánh mô tả chúng ta, dù cái cuộc đời của ông ở trên đất có hữu hạn, 950 tuổi, phải không? Nhưng cho dù rất là dài, nhưng mà chúng ta biết cái điều quan trọng đó là gì? Ông đã được đồng đi với Đức Chúa Trời trong khi còn sống, thì cái việc mà người ta bước vào ở trong sự chết không phải là điều quan trọng. Bởi vì sao? Cũng là cái sự tiếp rước hay là sự ban thường của Chúa. Nhưng mà điều quan trọng mà chúng ta thấy ở đây đó là gì? Chúng ta mở lại ở trong Sáng Thế Ký thì chúng ta thấy Noe là người, xin lỗi, Hên-ốc là người đã đồng đi cùng Đức Trời rồi mất biệt, Chúa tiếp ông đi. Đến Noe thì chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả là gì? Ông là người công bình và trọn vẹn đồng đi với Đức Chúa Trời. Hai cái nhìn đối với kết cục của hai con người này có vẻ rất là khác nhau, nhưng mà nó giống nhau ở trong một cái bản chất. Và cái bản chất đó là gì? Là đều đã đồng đi với Đức Trời trong khi còn sống, để rồi có thể được Ngài tiếp rước đi trong khi còn sống, hoặc là kể cả có trải qua sự chết, song vẫn gắn bó, vẫn đi cùng với Đức Trời ở trong nước của Ngài, mà không phải bước vào ở trong cái nơi hoàn toàn cách biệt đời đời với Chúa. Và đó là cái cục giống nhau. Nhưng quý ông bà anh chị hãy nhìn xem cái điều này là cái điều mà là cái phần thưởng cho cuộc đời của những người đang đi con đường của Hên-ốc và đặc biệt là Noe đây. Khi Kinh Thánh mô tả ở trong Sáng Thế Ký chương 6 đó là gì? Ông Noe là người đồng công bình và trọn vẹn đồng đi với Đức Trời, thì Noe là người đầu tiên ở trong Kinh Thánh mô tả rằng ông là một người công bình bởi đức tin ở nơi Chúa. Hebrew chương 11 chúng ta thấy câu gốc đó, nó cho chúng ta thấy gì? Kinh Thánh mô tả rằng Noe là con người đầu tiên mà đã bước đi với Đức Chúa Trời và trở nên kẻ kế tự của sự công chính bởi đức tin vậy. Cứ mà anh chị thấy có điều gì nó phước hạnh hay là quý giá trong này không? Chúng ta biết, nếu mà nhìn theo con người phải không? Noe chúng ta thấy cũng có những yếu đuối, cũng có những lỗi lầm, cũng có những hữu hạn. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là gì? Đó là con người đã dám đặt đức tin ở nơi Chúa Trời và được kể là công chính. Và đây chính là cái con đường của tất cả mọi người sau đó đã đi trong thời Cựu Ước, trong thời Tân Ước, và đó cũng là con đường của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay có nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ bởi cái điều này. Chúng ta muốn nhìn thấy những con người thật là hoàn hảo, thật là trọn vẹn. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng không có một người nào công chính, hoàn hảo, trọn vẹn ở trong thế gian này, dẫu một người cũng không. Nhưng mà tại sao chúng ta ngày hôm nay được Đức Chúa Trời kể là người công chính, trọn vẹn trước mặt Ngài? Vì sao? Vì Chúa đã mặc cho những con người xấu xa tội lỗi của chúng ta này đó chiếc áo công nghĩa là huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra ở trên thập tự giá. Cho cái sự công chính của chúng ta đó được làm nên bởi gì? Bởi đức tin của chúng ta đã tiếp nhận chiếc áo công nghĩa mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta là Chúa Cứu Thế. Và đây là cái con đường mà tất cả những người sau trong thời của Noe, sau thời của Noe, chúng ta thấy có cái bản liệt kê ở trong Hebrew chương 11 và cho đến ngày chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Chúng ta được an tâm, chúng ta được vững chí ở trên con đường theo Chúa, bởi vì cái sự xấu xa, cái sự xấu hổ, tất cả những cái gì đó kinh khủng của chúng ta đó đều đã được Chúa Giêsu bôi xóa bằng huyết của Ngài rồi. Đó là cái con đường để mà chúng ta tiếp tục tiến bước, mà ma quỷ không có cái chỗ đứng nào để có thể kiện cáo được chúng ta. Đó là cái con đường để mà chúng ta được an ủi khích lệ, bởi vì Hebrew cũng mô tả rằng chúng ta đang đi ở trong thế gian này trên cái con đường đó, nhưng mà biết bao nhiêu những anh hùng đức tin, những người đi trước đang nhìn xem cuộc đời của chúng ta và làm gì? Họ là những người cổ vũ, họ là những người mà cho chúng ta được cái sự khích lệ khi chúng ta nhìn biết được rằng cho dù cái cuộc sống này, cho dù cái hoàn cảnh như thế nào, cho dù cái con người của chúng ta xấu xa đến mực nào đi chăng nữa, thì trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu chúng ta đã nhận được sự tha thứ, trong ơn của Chúa chúng ta đã nhận được năng quyền của Ngài, và cũng trong ơn của Chúa đó để chúng ta đang tiếp tục bước đi ở trong cuộc đời này. Và đến một ngày không xa chúng ta cũng sẽ giống như Hên-ốc, giống như Noe, đó là gì? Là chúng ta cũng sẽ được đồng đi cùng với Đức Trời, nghĩa là được Ngài tiếp rước đi và ở với Ngài ở trong cõi vĩnh cửu. Nhưng mà tiếc thay, cũng có những con cái của Chúa đã mệt mỏi, đã sờn lòng. Chúng ta đã không cùng đi với Đức Chúa Trời theo cái nghĩa là gắn bó sát son với Ngài. Chúng ta không cùng đi với Đức Trời theo cái nghĩa là chúng ta phải tiếp tục thực hành cái đời sống của những người đặt lòng tin ở nơi Chúa ở trong thế gian này. Và chúng ta đọc lại cuộc đời của Hê-nóc. Kinh Thánh mô tả là gì? Hê-nóc đã đồng đi với Chúa ở trong 300 năm. Quý vị thấy không? Cái cuộc đời này của chúng ta còn ngắn ngủi hơn Hê-nóc nhiều. Phải không? Và mà chúng ta đã thấy mòn mỏi, nhiều lúc chúng ta đã mệt mỏi, nhiều lúc chúng ta đã muốn bỏ cuộc rồi. Cho nên nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì nhiều lúc chúng ta đã phải gục ngã. Cho nên chúng ta phải nài xin Chúa thương xót giúp mình này. Đã đồng đi với Đức Chúa Trời, đã đặt đức tin ở nơi Chúa Giêsu thì Ngài tiếp tục giữ chúng ta cứ đồng đi với Ngài từng giây từng phút của đời sống. Đừng để chúng ta một cái lúc nào đó lơi lòng mà sao lãng đi đồng đi với Chúa. Đừng để chúng ta một cái lúc nào đó mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta sờn lòng khiến nỗi chúng ta không có nghĩa là đồng ý với Chúa, trong nghĩa là giữ lời Chúa cho chính mình mà thôi, nhưng mà cũng còn làm cái công việc mà Chúa đặt để chúng ta ở trong thế gian này. Nếu tất cả chúng ta tin Chúa mà Ngài cất chúng ta đi không qua khỏi sự chết, không cần phải qua sự chết mà tất cả đi với Chúa giống như là Hê-nóc thì quý ông bà anh chị thấy quả là phước hạnh quá, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết chừng nào mà Chúa chưa đến đó là gì? Ngài cho chúng ta còn sống, Ngài còn kiên nhẫn đang chờ đợi thế giới này có thể ăn năn tội để có thể quay trở về với Chúa để được cứu. Cho nên nếu Đức Chúa Trời phải hình phạt mọi tội lỗi của chúng ta và xóa sạch thế giới này thì đó là việc quá dễ cho Ngài. Nhưng mà Phi-e-rơ trả lời rằng Đức Chúa Trời nhân từ thương xót, Ngài không muốn thấy cho một người nào chết mất nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Cho nên nếu bây giờ mà Chúa phải xóa sạch tất cả mọi thứ đi đó theo cái tội lỗi đó thì sẽ có những điều rất đáng tiếc cho cuộc đời của chúng ta. Trong đó cũng có cả những người thân của chúng ta, trong đó có những bạn bè của chúng ta, và có biết bao nhiêu người đó không biết được ơn cứu độ của Chúa. Cho chúng ta phải cảm tạ Chúa về những cái điều mà Chúa còn đặt để chúng ta ở trong đời sống này. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục đồng đi với Chúa trong từng giây từng phút của đời sống. Đồng đi với Chúa, thực hành lời Chúa cho chính mình với niềm hy vọng chúng ta sẽ gặp Chúa và nhận được sự ban thưởng lớn lao của Ngài. Nhưng mà đồng đi với Chúa không phải là một đời sống thụ động tiêu cực, nhưng mà đó là một đời sống năng động, một đời sống tích cực, để những ngày chúng ta sống ở trên đất này đó, chúng ta sẽ tiếp tục đưa nhiều người khác đến và đồng đi với Chúa cùng với chúng ta nữa. Xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi được Chúa an ủi, được Chúa thêm sức. Cuộc sống này quả là có rất nhiều những điều thách thức, những điều nặng nề, khiến nhiều lúc chúng ta phải mệt mỏi và muốn bỏ cuộc trên con đường đồng đi với Chúa, phải không? Nhiều lúc chúng ta cũng quên đi cái đặc ân, cái trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho chúng ta tiếp tục sống để mà có thể đưa những người khác đến và cùng đi với Chúa, phải không? Xin Chúa an ủi, Chúa khích lệ, Chúa thêm sức cho chúng ta để đã đồng đi với Chúa sẽ tiếp tục đồng đi với Chúa. Đã được đồng đi với Chúa sẽ tiếp tục đưa nhiều người khác đồng đi với Chúa. Và đã có rất là nhiều những anh em của chúng ta, những người đi trước an ủi thêm sức cho chúng ta khi chúng ta nhìn xem cuộc đời của họ. Và cũng có cả những người mà khi chúng ta nhìn xem, đó cũng là sự cảnh báo cho chúng ta để không mệt mỏi, không nản lòng trong cái thời kỳ cuối cùng này, cứ tiếp tục gắn bó đồng đi với Đức Chúa Trời để có thể kinh nghiệm được Đức Trời của chúng ta là đấng phước hạnh kỳ diệu là chừng nào, sẵn sàng ban thưởng cho những người đồng đi với Chúa. Cái sự khen thưởng, cái sự khen chê của đời này của con người không có giá trị gì cả, nhưng mà sự khen, sự ban thưởng của Chúa mới là điều có giá trị. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta sẽ là những người được Kinh Thánh mô tả. Và nếu như Kinh Thánh được tiếp tục viết nên tên của những người anh hùng đức tin thì cũng sẽ có tên của mỗi chúng ta ở trong đó, những người được Chúa xác nhận là đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện.